là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay có nội dung chính như sau. Bắt đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung. Mỹ sẵn sàng đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích khi Tổng thống Biden thăm Hàn Quốc. Nghị sự chính tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ là hạt nhân Bắc Triều Tiên và an ninh kinh tế. Đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung. Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương Hàn Quốc công bố, trong vòng 13 ngày, từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 5, một ngày trước cuộc bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung mùng 1 tháng 6, các ứng cử viên đã hoàn tất đăng ký sẽ có thể vận động tranh cử bằng các cách thức được quy định trong luật bầu cử. Theo đó, từ 0 giờ ngày 19 tháng 5, 7.616 ứng cử viên đã đăng ký tại 2.324 khu vực bầu cử trên cả nước, chính thức bước vào vận động tranh cử. Trong thời gian vận động tranh cử chính thức, các ứng cử viên có thể vận động tranh cử bằng xe ô tô, diễn thuyết hoặc trò chuyện, phát các tài liệu quảng bá tranh cử, quảng cáo trên báo chí, truyền hình, treo băng rôn, áp phích. Cuộc bầu cử tới đây diễn ra chỉ 22 ngày sau khi chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nên được đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn tới cục diện chính trị giai đoạn đầu nhiệm kỳ chính phủ đương nhiệm. Sau khi thay đổi chính quyền thành công sau 5 năm, Đảng Sức mạnh Quốc dân đặt mục tiêu giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tới đây để ổn định công tác điều hành quốc gia, dựa vào sự kỳ vọng của cử tri với chính phủ mới và tỷ lệ ủng hộ đảng đang ở mức cao. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đồng hành tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lực địa phương để kiềm chế chính quyền đương nhiệm. Mỹ sẵn sàng đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích khi Tổng thống Biden thăm Hàn Quốc. Nhà Trắng Mỹ ngày 18 tháng 5 giờ địa phương công bố lịch trình thăm Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm của Tổng thống Joe Biden, bắt đầu từ ngày 20 tháng 5. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết đây là chuyến công du đầu tiên của ông Biden tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, diễn ra vào một thời điểm cực kỳ quan trọng. Lãnh đạo Nhà Trắng dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về chương trình hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, ông Sullivan đề cập tới khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích như phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian Tổng thống Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh Washington sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp. Cố vấn Sullivan cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng điều chỉnh trạng thái sẵn sàng quân sự cả trong ngắn hạn và dài hạn nếu cần thiết, nhằm cung cấp năng lực phòng thủ và răn đe cho các đồng minh. Sau chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Biden sẽ thăm tiếp Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5, dự kiến có các bước đi kiểm hãm Trung Quốc như tổ chức hội nghị thượng đỉnh Quad, cơ chế thảo luận an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, gồm 4 nước, Mỹ, Ấn Độ, Australia và New Zealand, và chính thức ra mắt sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, IPEF, có sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Nghị sự chính tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ là hạt nhân Bắc Triều Tiên và an ninh kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sau hội đàm thượng đỉnh tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul vào chiều ngày 21 tháng 5. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18 tháng 5 cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, hai bên sẽ đề ra kế hoạch thực hiện nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng Hàn-Mỹ. Theo đó, dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về phương án tái khởi động cơ chế thảo luận chiến lược về răn đe mở rộng, từng được tổ chức hai lần sau khi hai bên đạt thỏa thuận vào năm 2016. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ nhấn mạnh về giải pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, đặt trên nền tảng là tuyên bố chung bản môn điếm năm 2018. Tại hội đàm thượng đỉnh mở rộng, hai bên sẽ thảo luận tập trung về vấn đề an ninh kinh tế như đẩy mạnh hợp tác kinh tế về chuỗi cung ứng, tài nguyên, công nghệ cao và tăng cường hợp tác an ninh. Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Kim Tae-hoo cho biết trước đó, hai bên đã mở rộng quan hệ đồng minh quân sự thành quan hệ đồng minh kinh tế thông qua Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, có thể hai bên sẽ bổ sung thêm quan hệ đồng minh công nghệ. Hàn Quốc sử dụng lại cụm từ hệ thống ba trụ cột đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19 tháng 5 cho biết, từ giờ trở đi, chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng cụm từ hệ thống ba trụ cột trong các nội dung công bố chính thức như trong sách trắng quốc phòng. Quan chức trên cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ thảo luận nội bộ về việc làm rõ hơn nội dung chính xác của khái niệm này, trình Bộ trưởng Quốc phòng phê chuẩn để điều chỉnh. Hệ thống ba trụ cột bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Kill Chain, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Thuật ngữ này từng được sử dụng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye, nhưng trên thực tế đã bị xóa bỏ dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in do cân nhắc tới tình hình quan hệ liên triều. Do đó, trong sách trắng quốc phòng năm 2020, chỉ giải thích khái niệm này là hệ thống đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu chiến lược và hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc. Sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương không bài trừ Trung Quốc. Phó tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-ho trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18 tháng 5 phát biểu, sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF do Mỹ khởi xướng mà Hàn Quốc đã xác nhận sẽ tham gia, không hề bài trừ Trung Quốc. Câu trả lời trên được ông Kim Tae-ho đưa ra khi phóng viên nêu ra ý kiến lo ngại rằng việc Hàn Quốc tham gia vào IPEF chiến tuyến chống Trung Quốc sẽ không mang lại lợi ích cho quốc gia. Ông Kim Tae-ho nhấn mạnh, IPEF là một sáng kiến về việc xây dựng cơ chế hợp tác kinh tế thương mại mới, đặt trọng tâm vào các vấn đề thương mại mới, nên cơ chế này không bài trừ Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở các vấn đề về thị trường dịch vụ và thúc đẩy đầu tư, IPEF sẽ thảo luận với Trung Quốc về việc mở cửa thị trường để đảm bảo chuỗi cung ứng các mặt hàng nhạy cảm được diễn ra một cách thuận lợi. Do vậy, không thể coi IPEF là sự tách rời tương quan đi cắp linh thù địch trong chuỗi cung ứng giữa các cường quốc. Trước đó, Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm qua video với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 16 tháng 5 đã bày tỏ phản đối khuynh hướng tách rời tương quan tiêu cực gần đây, nhấn mạnh phải duy trì ổn định chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Ông Kim cho biết, Hàn Quốc đã chọn ra 199 mặt hàng dân sự và đang giám sát liên tục tình hình chuỗi cung ứng các mặt hàng này, trong đó có nhiều mặt hàng đang được giao dịch với Trung Quốc. Dù giữa hai nước hiện đang có Hiệp định Thương mại Tự do FTA, nhưng Seoul và Bắc Kinh đang thảo luận về một hiệp định tiếp theo nhằm xây dựng tính minh bạch, lòng tin về chuỗi cung ứng tư nhân, ngành công nghiệp dịch vụ và việc làm. Trong quá trình thảo luận, Seoul sẽ nỗ lực để tách rời vấn đề kinh tế với an ninh, tôn trọng lẫn nhau, mở rộng lợi ích đôi bên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-seop ngày 18 tháng 5 đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, chia sẻ ý kiến về các vấn đề an ninh nổi cộm thời gian gần đây, tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng tình rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc, khu vực và quốc tế đang hết sức nghiêm trọng, sự hợp tác mạnh mẽ giữa Seoul và Washington là quan trọng hơn bao giờ hết. Tiếp đó, Bộ trưởng hai nước lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp và động thái chuẩn bị thử hạt nhân thời gian gần đây của Bắc Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, là hành vi khiêu khích đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề nổi cộm của Liên quân Hàn-Mỹ như triển khai diễn tập cơ động thực tế, phương án duy trì trạng thái phòng thủ liên quân chặt chẽ, đối phó với các mối đe dọa từ miền Bắc. Đặc biệt, Bộ trưởng Lee đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ. Tình báo Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 19 tháng 5 cho biết Bắc Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa bất chấp tình hình dịch COVID-19. Ngoài ra, miền Bắc cũng đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân, chỉ chờ thời gian. Nội dung trên được NIS báo cáo lên Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc vào cùng ngày. Mặt khác, NIS phỏng đoán dịch COVID-19 tại Hàn Quốc có thể lên tới giai đoạn đỉnh điểm trong vòng từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6. Về vaccine, trước đó Bắc Triều Tiên từng lập luận rằng vaccine không mang lại nhiều hiệu quả và không cần thiết phải tiêm. Tuy nhiên, Báo Lao động ngày 17 tháng 5 đưa nội dung rằng việc tiêm phòng vaccine mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 cho thấy nước này đã thay đổi lập trường chính thức. Miền Bắc vẫn chưa trả lời về đề xuất hỗ trợ thuốc men COVID-19 của chính phủ Hàn Quốc, nhưng NIS nhận định rằng trên thực tế, nước này đã từ chối đề xuất của Seoul. Theo NIS, Trung Quốc đứng thứ nhất trong thứ tự ưu tiên nhận viện trợ từ nước ngoài của miền Bắc, sau đó tới các tổ chức quốc tế, Mỹ, cuối cùng mới là Hàn Quốc. Có thể chính quyền miền Bắc cho rằng nước này có thể kiểm soát dịch bệnh nhờ sự viện trợ từ Trung Quốc và bên ngoài. Số ca sốt liên quan đến COVID-19 ở Bắc Triều Tiên đạt gần 2 triệu ca. Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin, tính đến ngày 18 tháng 5, nước này ghi nhận thêm 260.000 ca sốt có liên quan đến COVID-19 trên cả nước. Tổng số ca sốt từ cuối tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 lên tới 1.978.000 ca, số ca tử vong đến nay là 63 ca. Bắc Triều Tiên tuyên truyền rằng nước này đang giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng dịch và thứ nguy hiểm hơn COVID-19 chính là thiếu niềm tin. Cuộc khủng hoảng lần này là cơ hội quan trọng để kiểm chứng lòng trung thành và trách nhiệm đối với Đảng Lao động. Đặc biệt, truyền thông nước này đưa tin rằng các hoạt động kinh tế như cấy lúa, xây dựng vẫn diễn ra bình thường, không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, có thể thấy miền Bắc đang chìm trong tâm lý lo ngại về tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Cheong-eun trình bày.